Ân sủng và tâm bệnh. Huyền thoại Orestes. Một số phát biểu xem chừng rời rạc đã đề cập đến bản chất của sự lành mạnh và bệnh hoạn tâm trí. Nhiễu tâm bao giờ cũng là một sự thay thế cho sự đau khổ chính đáng. Sự lành mạnh tâm trí là sự phụng sự cho sự thật bằng mọi giá. Sự bệnh hoạn tâm trí xảy ra khi ý muốn có ý thức của cá nhân thật sự chệch khỏi ý muốn của Thiên Chúa, tức là ý muốn vô thức của người ấy. Bây giờ, chúng ta hãy khảo sát vấn đề bệnh hoạn tâm trí một cách kỹ lưỡng hơn và tập trung các yếu tố rời rạc này thành một khối chặt chẽ. Chúng ta sống cuộc đời mình trong một thế giới thực. Để sống tốt, chúng ta cần phải hiểu hết sức mình thực tại thế giới. Nhưng muốn hiểu được như thế không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều khía cạnh của thực tại thế giới và của mối quan hệ của chúng ta với thế giới gây khó khăn cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hiểu chúng thông qua nỗ lực và khổ sở. Tất cả chúng ta, nhiều ít, đều cố tránh nỗ lực và khổ sở này. Chúng ta làm ngơ những khía cạnh khổ cực của thực tại bằng cách tống khứ một số dữ liệu khó chịu ra khỏi nhận thức. Nói cách khác, chúng ta cố bảo vệ ý thức, nhận thức của chúng ta chống lại thực tại. Chúng ta làm việc này bằng nhiều cách thức mà các nhà tâm bệnh học gọi là những cơ chế tự vệ. Tất cả chúng ta đều dùng những phòng thủ như thế, do đó hạn chế mất nhận thức của chúng ta. Nếu vì lười biếng và sự đau khổ của chúng ta bảo vệ mạnh mẽ nhận thức của chúng ta, thì điều phải xảy ra là hiểu biết của chúng ta về thế giới sẽ có ít hoặc chẳng có quan hệ gì với thực tại. Vì các hành động đặt cơ sở trên hiểu biết, cho nên hành vi của chúng ta sẽ trở nên phi thực tế. Khi việc này đạt đến mức độ đủ nào đó, đồng bào đồng loại của chúng ta sẽ cho là chúng ta lẩn tha lẩn thẩn và nghĩ rằng chúng ta bị bệnh tâm trí, mặc dù chúng ta tin chắc chắn sự lành mạnh của mình. Nhưng rất lâu trước khi các vấn đề diễn biến đến mức độ cùng cực này và trước khi chúng ta bị những người đồng loại lưu ý về bệnh hoạn của mình, thì chúng ta đã được vô thức của chúng ta lưu ý về sự không thích nghi được đang tăng của chúng ta. Sự lưu ý như thế được vô thức truyền đi thông qua nhiều phương thức khác nhau. Những giấc mơ xấu, những lo lắng bất ngờ, những suy sụp và nhiều triệu chứng khác. Mặc dù tâm trí ý thức của chúng ta từ chối thực tại, vô thức, vốn toàn tri, biết nguyên nhân thật và cố giúp chúng ta thoát ra bằng cách kích động. Thông qua sự hình thành triệu chứng, ý thức của chúng ta đi đến nhận thức rằng có cái gì đó trục trặc. Nói cách khác, những triệu chứng khổ sở và phiền hà là những biểu hiện của ân sủng. Chúng là sản phẩm của một thế lực quyền năng xuất phát bên ngoài ý thức, nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần. Trong phần thảo luận ngắn về trầm nhược ở cuối phần thứ nhất về kỷ luật, tôi đã chỉ ra rằng những triệu chứng trầm nhược là một dấu hiệu cho người đang đau khổ thấy rằng mọi việc không được tốt đẹp đối với họ và cần phải có những điều chỉnh lớn. Nhiều ca bệnh mà tôi đã dùng để chứng minh những nguyên lý khác cũng có thể được dùng để minh họa trường hợp này. Những triệu chứng khó chịu của tâm bệnh dùng lưu ý cho người ta biết rằng họ đang đi lầm đường, tinh thần họ không phát triển và đang gặp nguy hiểm lớn. Nhưng hãy để tôi kể một trường hợp nữa để đặc biệt chứng minh vai trò của các triệu chứng. Betsy là một phụ nữ 22 tuổi, dễ thương và thông minh nhưng dè dặt đến độ thơ ngây. Cô đến gặp tôi vì những lo lắng bất chợt rất trầm trọng. Cô là con duy nhất của một gia đình công giáo thuộc tầng lớp lao động. Bố mẹ cô đã phải tằn tiện để có đủ tiền cho cô học đại học. Thế nhưng sau một năm đại học, dù học khá tốt, cô đã quyết định thôi học và kết hôn với cậu trai gần nhà, một thợ máy. Cô làm nhân viên trong một siêu thị. Mọi sự diễn ra tốt đẹp trong 2 năm. Nhưng rồi bỗng dưng những cơn lo lắng ập đến. Thật bất ngờ, hoàn toàn không thể đoán trước được. Ngoại trừ việc khi những cơn lo lắng đó xảy đến thì bao giờ cô cũng đang ở ngoài nhà mình, ở một nơi nào đó không có chồng cô. Chúng có thể đến khi cô đang đi mua sắm, khi cô đang làm việc ở siêu thị, hoặc có thể là khi cô đang đi bộ trên đường phố. Cường độ của nỗi hoang mang sợ hãi cô cảm thấy ở những lúc ấy cứ thế ép đảo cô. Cô phải bỏ ngang việc đang làm và đúng là phải chạy về nhà hoặc đến gara chồng cô làm việc. Chỉ khi cô ở với anh ta hoặc ở nhà thì nỗi hoang mang ấy mới dịu đi. Vì những hoang mang sợ hãi bất ngờ đó mà cô phải bỏ việc. Khi những liều thuốc an thần mà các bác sĩ đa khoa đã cho cô không ngăn chặn, thậm chí không tác dụng gì đến cường độ của những hoang mang lo sợ bất ngờ kia, thì Bessie đã đến gặp tôi. Tôi không biết có chuyện gì trục trặc đối với tôi nữa, cô than van. Mọi sự trong cuộc đời tôi đều tuyệt vời. Chồng tôi rất tốt với tôi, chúng tôi rất yêu nhau, tôi thích công việc của mình. Thế mà bây giờ mọi thứ đều là khủng khiếp. Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi. Tôi cảm thấy mình điên đi mất. Xin hãy giúp tôi. Xin hãy giúp tôi để mọi chuyện có thể tốt đẹp như trước đây. Nhưng khi chúng tôi làm việc với nhau, chắc chắn Bessie đã khám phá ra rằng mọi việc đã không quá tốt đẹp như cô nghĩ. Trước hết, cô từ từ đau khổ, nhận ra rằng dù chồng cô rất tốt đối với cô, nhưng nhiều chuyện ở anh làm cô bực mình. Phong cách của anh thô thiển vụng về, lĩnh vực ưa thích của anh thì hạn hẹp. Tất cả những gì anh cần làm để tiêu khiển chỉ là xem tivi. Anh làm cho cô chán, rồi thì cô bắt đầu nhận ra rằng công việc thu ngân ở siêu thị cũng làm cho cô chán. Đến thế chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi vì sao cô ta bỏ học để có một cuộc sống không có sinh khí như vậy. À, càng lúc tôi càng thấy không được thoải mái ở đó, cô ta thừa nhận. Bọn choi choi ở đó sa vào nghiện ngập ma túy và quan hệ tình dục loạn xạ. Tôi không cảm thấy thế là phải. Chúng hoạnh hoẹ tôi. Không những cái bọn con trai là những đứa muốn quan hệ tình dục với tôi, mà cả bọn con gái bạn tôi nữa. Chúng nghĩ tôi là con ngốc. Tôi thấy mình bắt đầu nghi ngờ chính mình, nghi ngờ giáo hội và cả đến một số giá trị của bố mẹ tôi. Tôi cho rằng mình hoảng sợ. Trong thời gian trị liệu, Bessie tiếp tục tiến trình tra vấn và nhận ra rằng bỏ học là chạy trốn. Sau cùng cô đã quay lại trường đại học. Cũng may trong khi đó, chồng cô tỏ ra muốn cùng trưởng thành với cô nên anh ta cũng đi học đại học. Những chân trời của họ nhanh chóng mở rộng ra và dĩ nhiên những mối lo lắng bất chợt của cô cũng chấm dứt. Có nhiều cách nhìn trường hợp khá đặc trưng này. Những cơn lo lắng bất chợt của Bessie rõ ràng là một dạng ám sợ khoảng trống, agoraphobia, nghĩa từng chữ là sợ nơi chợ búa, nhưng thường là sợ những không gian trống trải. Và đối với cô, tiêu biểu là sợ sự tự do. Cô lo lắng khi cô ở bên ngoài nhà mình, không có sự ràng buộc của chồng, được tự do đi đây đi đó và quan hệ với người khác. Sợ tự do là bản chất của tâm bệnh của cô. Nhiều người có thể cho rằng những cơn lo lắng bất chợt kia thể hiện nỗi sợ tự do là chứng bệnh của cô. Nhưng tôi nhận thấy sẽ hữu ích hơn và sáng tỏ hơn nếu nhìn sự việc một cách khác. Vì nỗi sợ tự do của Bessie đã có rất lâu trước những nỗi lo lắng bất chợt của cô. Chính vì nỗi sợ này mà cô đã rời trường đại học và bắt đầu tiến trình làm giảm bước phát triển của mình. Theo nhận định của tôi, thì Bessie đã bị bệnh vào lúc đó, 3 năm trước khi có những triệu chứng. Nhưng cô đã không nhận thức được chứng bệnh và tác hại mà cô đã gây ra cho mình khi tự kiềm hãm mình như vậy. Chính những triệu chứng, những nỗi lo lắng bất chợt mà cô không thích và không mời mà đến kia, những triệu chứng mà cô cảm thấy gây khó chịu bất ngờ cho cô, sau cùng đã làm cho cô nhận thức được căn bệnh và bắt ép cô phải sắp xếp con đường tự sửa mình và lớn mạnh lên. Tôi tin rằng phần lớn các bệnh tâm trí đều theo mô hình này. Các triệu chứng và căn bệnh không phải là một. Căn bệnh có trước các triệu chứng khá lâu. Không phải căn bệnh, nhưng là các triệu chứng là bước khởi đầu của sự chữa trị. Sự kiện các triệu chứng xảy ra ngoài ý muốn cho thấy đó là một hiện tượng ân sủng, một món quà của Thiên Chúa, một thông điệp từ vô thức, nếu bạn muốn gọi thế, để bắt đầu tự kiểm tra và chỉnh đốn chính mình. Như thường xảy ra với ân sủng, đa số con người ta từ chối món quà này và không lưu ý đến thông điệp. Họ làm điều này bằng nhiều cách, nhưng tất cả đều thể hiện một sự cố gắng lẫn trách nhiệm đối với căn bệnh của mình. Họ cố không biết đến các triệu chứng bằng cách lấy cớ rằng đó thực sự không phải là những triệu chứng rằng mọi người, thỉnh thoảng ai cũng có những nỗi lo vặt vãnh đó. Họ thử xoay trở loanh quanh bằng cách bỏ việc, thôi không lái xe, di chuyển đến một thành phố khác, tránh một số hoạt động nào đó. Họ thử dứt bỏ những triệu chứng đó bằng nhiều liều thuốc giảm đau, những viên thuốc nhỏ mà bác sĩ cho họ, hoặc làm tê liệt mình bằng rượu và các thứ ma túy khác. Dẫu họ có chấp nhận mình đang có những triệu chứng, thì thường bằng nhiều cách tế nhị, họ trách móc thế giới bên ngoài con người họ. Người thân không quan tâm, bạn bè xấu, công ty xí nghiệp, tham lam, xã hội, bệnh hoạn và thậm chí còn đổ tội cho số phận. Chỉ một số ít những người nhận lãnh trách nhiệm về những triệu chứng của mình, những người nhận rõ ràng rằng các triệu chứng đó của mình là biểu hiện một sự rối loạn trong tâm hồn. Những người đó mới chú ý đến thông điệp của vô thức và đón nhận ân sủng. Họ chấp nhận sự không hoàn hảo của mình và nỗi khổ cực cần thiết để chữa trị mình. Nhưng phần thưởng to lớn sẽ đến với họ, cũng như Betsy và tất cả những người khác sẵn lòng đối diện với nỗi khổ đau khi làm tâm lý liệu pháp. Chính đó là mối phúc thật thứ nhất mà Đức Kitô đã nói: phúc thay người có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Điều tôi đang nói ở đây về mối quan hệ giữa ân sủng và tâm bệnh được biểu hiện đẹp đẽ trong huyền thoại Hy Lạp nổi tiếng Orestes và các nữ thần thịnh nộ. Orestes là cháu nội của Achilles, một kẻ lỡ dại cố chứng tỏ rằng mình quyền năng hơn các chư thần. Vì tội chống đối này, các chư thần trừng phạt Achilles bằng cách đưa ra một lời nguyền rủa con cháu của ông. Để thực thi lời nguyền này, trên nhà Achilles, Clytemnestra, mẹ của Orestes, đã giết hại Agamemnon, chồng bà và cũng là cha của Orestes. Tội ác này đã giáng lời nguyền đó xuống đầu Orestes, vì theo luật lệ về danh dự của Hy Lạp, đứa con trai bắt buộc bằng mọi giá phải giết người đã giết cha mình. Nhưng tội lớn nhất mà một người Hy Lạp có thể bị kết án là tội giết mẹ. Orestes trăn trở khổ sở trước tình thế lưỡng nan này. Sau cùng, chàng đã làm điều chàng cho là phải làm và giết mẹ mình. Vì tội lỗi này, chư thần trừng phạt Orestes bằng cách để cho các thần thịnh nộ trừng phạt chàng. Đó là ba nữ yêu mình chim khủng khiếp, chỉ một mình chàng mới trông thấy và nghe thấy. Và chúng hành hạ chàng ngày đêm bằng những chỉ trích liên tục và bộ dạng gớm ghiếc của chúng. Đi đâu cũng bị các nữ quái đó bám riết, Orestes lang thang trên mặt đất tìm cách chuộc lại tội lỗi của mình. Sau nhiều năm suy nghĩ một mình và tự hủy mình, Orestes xin chư thần giải cho mình khỏi lời nguyền trên nhà Achilles kia và xin được thoát khỏi sự trừng phạt của các thần thịnh nộ. Chàng tuyên bố mình tin rằng đã đền xong tội giết mẹ. Chư thần tổ chức một phiên tòa, phát biểu bênh vực cho Orestes. Apollo đưa ra lý lẽ biện hộ rằng chính mình đã sắp xếp mọi chuyện để đưa đẩy Orestes vào thế không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải giết mẹ, nên do đó Orestes thực sự không chịu trách nhiệm gì. Đến đây thì Orestes đứng lên bác bỏ người biện hộ cho mình. Chàng tuyên bố chính tôi chứ không phải là Apollo đã giết mẹ. Chư thần sửng sốt ngạc nhiên, chưa bao giờ có một thành viên nhà Achilles nhận toàn bộ trách nhiệm về mình như thế mà không hề trách móc chư thần. Cuối cùng, chư thần quyết định xóa án cho Orestes và không những giải lời nguyền trên nhà Achilles cho chàng mà còn biến các thần thịnh nộ thành những phúc thần, những thần yêu thương bằng sự cố vấn khôn ngoan của mình, giúp Orestes luôn luôn có được vận mệnh tốt lành. Ý nghĩa của huyền thoại này thật rõ ràng. Các phúc thần hay các thần ban ơn cũng được xem như những người mang ân sủng. Các thần thịnh nộ có tính ảo giác kia chỉ một mình Orestes nhận ra, tượng trưng cho những triệu chứng và là địa ngục riêng của tâm bệnh. Sự biến đổi của các thần thịnh nộ thành những phúc thần là sự biến đổi tâm bệnh thành sự lành lặn tốt lành mà chúng ta đang nói đến. Sự biến đổi này xảy ra nhờ vào việc Orestes sẵn sàng nhận trách nhiệm về cho tâm bệnh của mình. Trong khi chàng tìm cách thoát khỏi các thần thịnh nộ ấy, chàng không xem họ là một sự trừng phạt bất công hoặc tự xem mình là nạn nhân của xã hội hay của một thứ gì khác. Là hậu quả tất yếu của lời nguyền nguyên tổ giáng xuống nhà Achus, các thần thịnh nộ cũng tượng trưng cho việc tâm bệnh là một chuyện gia đình, được hình thành từ đời ông, đời cha, như những tội lỗi của cha ông mà con cái phải gánh chịu hình phạt. Nhưng Orestes không trách móc gia đình mình, bố mẹ hoặc ông bà mình, như thể phải là như thế mới đúng. Chàng cũng không trách móc chư thần hay số mệnh, thay vào đó chàng chấp nhận hoàn cảnh của mình như một việc làm của chính mình và cất công cố sức chữa lành. Đó là một tiến trình dài lâu, đúng như đa số các cuộc trị liệu đều có khuynh hướng mất nhiều thời gian. Nhưng kết quả là chàng được chữa lành, và thông qua tiến trình chữa lành đầy cố gắng này, tất cả mọi thứ đã từng gây cho chàng khổ sở đã trở thành những thứ mang lại khôn ngoan cho chàng. Mọi nhà tâm lý liệu pháp từng trải đều nhìn thấy huyền thoại này diễn ra trong thực hành nghề nghiệp của mình, và thực sự chứng kiến sự biến đổi của các thần thịnh nộ thành các phúc thần bên trong tâm trí và cuộc sống của những bệnh nhân lành bệnh của mình. Đó không phải là một sự biến đổi dễ dàng. Vừa khi nhận ra rằng, theo yêu cầu của tiến trình tâm lý liệu pháp, mình phải nhận hoàn toàn trách nhiệm về bệnh trạng của mình cũng như việc chữa trị bệnh trạng đó. Đa số các bệnh nhân, dù lúc đầu có hăm hở được trị liệu đến mấy, cũng bỏ cuộc. Họ chọn bị bệnh và trách móc chư thần hơn là không phải lại đổ lỗi cho một ai đó. Trong cái thiểu số ở lại trị liệu, đa số còn phải được dạy cho biết chấp nhận trách nhiệm hoàn toàn về mình như một phần tất yếu của việc chữa bệnh. Việc dạy cho biết này, hay nói đúng hơn là rèn luyện cho biết, là một công việc khó khăn cam khổ mà nhà trị liệu phải đối đầu một cách có phương pháp với bệnh nhân vì thái độ lẫn trách nhiệm của họ. Sự việc cứ diễn đi diễn lại, buổi này đến buổi khác, tháng này đến tháng khác, và thường năm này đến năm khác. Thông thường cũng giống như những đứa trẻ cứng đầu, họ dãy này la toáng lên bằng mọi cách khi người ta dẫn họ đến cái khái niệm chịu trách nhiệm hoàn toàn về mình. Tuy nhiên, cuối cùng rồi họ cũng đến được. Chỉ một số ít bệnh nhân đi vào trị liệu mà sẵn lòng chịu nhận trách nhiệm hoàn toàn ngay từ đầu. Việc trị liệu trong những trường hợp này tuy vẫn phải cần đến 1-2 năm là tương đối ngắn, tương đối nhẹ nhàng, và thường là một tiến trình rất thú vị cho cả bệnh nhân và nhà trị liệu. Trong bất cứ trường hợp nào, dù tương đối dễ dàng hay khó khăn và kéo dài, sự biến đổi các thần thịnh nộ thành các phúc thần cũng xảy ra. Những ai đã đối diện với tâm bệnh của mình, đã chấp nhận trách nhiệm hoàn toàn về nó và đã thực hiện những thay đổi cần thiết trong chính mình để vượt qua nó, không những sẽ nhận ra mình được chữa khỏi và được thoát khỏi những lời nguyền ở thời thơ ấu và của tổ tiên, mà còn nhận ra mình đang sống trong một thế giới mới mẻ và khác hẳn. Những gì mà họ đã từng xem là vấn đề thì nay họ cho là cơ hội. Những gì đã từng là rào cản đáng ghét thì nay là những thách thức đáng hoan nghênh. Những ý tưởng trước đây không cần thiết bây giờ trở thành những cái nhìn thấu đáo bổ ích. Những cảm nghĩ trước đây bị khước từ bây giờ trở nên những nguồn năng lượng hướng dẫn. Những sự cố trước đây được xem là gánh nặng thì nay được coi là quà tặng, kể cả những triệu chứng nhờ đó họ đã bình phục. Cơn trầm nhược và nỗi lo lắng trước đây là những điều tốt đẹp nhất đã xảy đến với tôi. Họ thường quen nói như thế khi kết thúc việc trị liệu thành công. Dù sau cuộc trị liệu họ chưa tin Thiên Chúa, những bệnh nhân thành công đó vẫn cảm nhận rất thực rằng ân sủng đã chạm đến người họ. Sự đối kháng ân sủng. Orestes đã không hề tìm đến một nhà tâm lý liệu pháp nào. Chàng đã tự chữa lấy mình. Và dù ở Hy Lạp cổ thời xưa có những nhà tâm bệnh tài ba đi nữa, chàng cũng vẫn phải tự chữa lấy mình. Vì như đã nói, tâm lý liệu pháp chỉ là một công cụ, một ngành. Bệnh nhân có chọn công cụ này hay không là tùy họ. Và một khi đã chọn rồi thì chính bệnh nhân đã sử dụng đến mức nào và đến bao giờ. Có những người vượt qua được mọi trở ngại, chẳng hạn không đủ tài chánh, có những kinh nghiệm tai hại với những bác sĩ tâm bệnh hoặc các chuyên viên tâm lý liệu pháp trước đó, người thân không tán thành, bệnh viện ruồng rẫy và lạnh nhạt. Để được trị liệu tận dụng hết mức lợi ích có được, nhưng những người khác thì không chịu trị liệu, dù người ta có bày sẵn trên mâm bạc cũng không. Hoặc nếu họ có tham gia vào một hình thức trị liệu nào đó thì cũng sẽ ngồi trơ thổ địa, chẳng rút tỉa được gì, cho dù tài năng, cố gắng và tình thương của nhà trị liệu có to bằng trời đi nữa. Mỗi khi kết thúc một ca trị liệu thành công, tôi thường bị cám dỗ nghĩ rằng mình đã chữa lành bệnh nhân. Tôi biết thực tế ra mình chỉ là một chất xúc tác mà thôi, và may mắn nên mới được thế. Vì nói cho cùng, chính bệnh nhân tự chữa lấy mình nhờ hoặc không nhờ công cụ tâm lý liệu pháp. Nhưng tại sao lại quá ít người làm được và quá nhiều người không làm được? Con đường trưởng thành tinh thần, mặc dầu khó khăn, vẫn mở ra cho hết mọi người. Vậy tại sao quá ít người chọn đi con đường này? Đó là câu hỏi mà chính Đức Kitô đã trả lời khi người nói: nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Nhưng vì sao ít người được chọn, và điều gì phân biệt giữa số ít này và số đông kia? Câu trả lời mà đa số các nhà tâm lý liệu pháp thường đưa ra dựa trên một mức độ nghiêm trọng khác nhau của tâm bệnh lý. Nói cách khác, họ tin rằng trong đa số những người bị bệnh thì có những người bị bệnh nặng hơn những người khác, và người bị bệnh nặng hơn sẽ khó lành bệnh hơn. Hơn nữa, mức độ nghiêm trọng tâm bệnh của một người tùy thuộc trực tiếp độ nghiêm trọng và độ sớm sủa của sự bố mẹ không quan tâm mà người đó phải chịu trong lúc thiếu thời. Đặc biệt, người ta nghĩ rằng những người loạn tâm nào mà 9 tháng đầu đời đã phải cực kỳ thiếu thốn sự chăm sóc của bố mẹ, thì bệnh của họ có thể được thuyên giảm bằng một hình thức điều trị nào đó, nhưng hầu như không thể nào chữa khỏi được. Người ta nghĩ rằng những người bị rối loạn tính cách nào đã được chăm sóc thích đáng lúc sơ sinh, nhưng rất ít được chăm sóc trong thời gian từ 9 tháng tuổi đến 2 năm tuổi, thì hậu quả là bệnh ít nặng hơn người bị loạn tâm, nhưng vẫn còn bệnh và rất khó chữa khỏi. Người ta nghĩ rằng những người bị nhiễu tâm đã nhận được sự chăm sóc thích đáng của bố mẹ trong những năm đầu thời thơ ấu, nhưng rồi phải khổ sở vì sự thiếu chăm sóc của bố mẹ sau tuổi lên 2 và thường trước tuổi lên 5, lên 6. Những người nhiễu tâm vì thế được cho là bị bệnh nhẹ hơn những người rối loạn tính cách hoặc những người loạn tâm, và do đó dễ chữa trị khỏi hơn rất nhiều. Tôi tin rằng có rất nhiều điều đúng trong biểu đồ này, và nó tạo thành một cơ sở cho lý thuyết tâm bệnh học rất hữu ích đối với các bác sĩ bằng nhiều cách. Không nên nông nổi chỉ trích nó, tuy nhiên nó không nói lên được toàn bộ câu chuyện. Ngoài ra, nó coi nhẹ tầm quan trọng lớn lao vai trò của bố mẹ ở cuối tuổi thơ ấu và thời thanh niên. Có lý do chính đáng để tin rằng sự kém chăm sóc của bố mẹ ở những năm cuối này có thể gây ra tâm bệnh và hệ lụy, và sự chăm sóc tốt của bố mẹ trong những năm cuối này có thể chữa trị nhiều và có lẽ tất cả mọi vết thương do bố mẹ chăm sóc kém cỏi gây ra ở thời gian đầu. Hơn nữa, biểu đồ đó có giá trị dự đoán dưới hình thức thống kê. Tính bình quân, người nhiễu tâm dễ chữa trị hơn người bị rối loạn tính cách, và tính bình quân, người bị rối loạn tính cách dễ chữa trị hơn người loạn tâm. Nhưng biểu đồ đó không dự đoán được tốt lắm về tiến trình tiến triển ở từng cá nhân. Ví dụ, tiến trình nhanh nhất của một cuộc phân tích trị liệu thành công hoàn toàn mà tôi đã thực hiện với một người đàn ông đến tôi điều trị một chứng loạn tâm nặng phải mất 9 tháng. Trong khi đó, tôi phải làm việc trong 3 năm với một phụ nữ rõ ràng chỉ bị một chứng nhiễu tâm và chỉ đạt được một cải thiện nhỏ nhoi. Trong số những yếu tố mà biểu đồ về độ trầm trọng khác nhau của tâm bệnh không lưu ý đến một cái gì đó phù du trong cá nhân người bệnh mà ta có thể gọi là một ý chí trưởng thành. Có thể một người bị bệnh rất nặng nhưng đồng thời lại có một ý chí trưởng thành rất mạnh, thì việc chữa khỏi sẽ xảy ra. Trái lại, một người chỉ bệnh nhẹ thôi, quá lắm mới gọi là tâm bệnh, nhưng lại không có ý chí trưởng thành, thì sẽ không nhúc nhích được chút nào khỏi tình trạng bệnh hoạn đó. Vì vậy, tôi tin rằng Ý chí trưởng thành của bệnh nhân là yếu tố quyết định thành công hay thất bại trong tâm lý liệu pháp. Thế nhưng, đó là yếu tố mà lý thuyết tâm bệnh hiện đại không nắm vững, thậm chí không thừa nhận. Mặc dù nhận biết tầm quan trọng lớn lao của ý chí trưởng thành này, tôi không chắc rằng mình sẽ có thể đóng góp được bao nhiêu cho việc hiểu biết nó. Vì khái niệm này một lần nữa dẫn chúng ta đến mép bờ của bí nghiệm. Trông thì thấy ngay rằng ý chí trưởng thành xét về bản chất là cùng một hiện tượng với tình yêu. Tình yêu là ý chí tự mở rộng mình ra để trưởng thành về tinh thần. Theo định nghĩa, người yêu thương đích thực là người đang trưởng thành. Tôi đã nói về khả năng yêu thương này được nuôi dưỡng như thế nào ở mỗi người bởi sự chăm sóc đầy yêu thương của bố mẹ. Nhưng tôi cũng đã lưu ý rằng sự nuôi dưỡng của mẹ mà thôi không giải thích được sự hiện diện của khả năng này nơi tất cả mọi người. Bạn đọc nhớ rằng phần 2 của cuốn sách này đã kết thúc với 4 câu hỏi về tình yêu. 2 trong 4 câu hỏi ấy chúng ta đang xem xét ở đây. Tại sao một số người không đáp ứng việc điều trị bởi những nhà trị liệu tốt nhất và đầy yêu thương nhất? Và tại sao một số người vượt qua được thời thơ ấu thiếu tình thương nhất? Dù có hay không có sự giúp đỡ của tâm lý liệu pháp để tự trở nên những con người yêu thương. Độc giả cũng còn nhớ, tôi đã tuyên bố rằng mình nghi ngờ cái khả năng có thể giải đáp những câu hỏi này hoàn toàn thỏa mãn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, tôi đã gợi ý rằng có thể có một tia sáng nào đó soi rọi những vấn đề này nếu chúng ta xem xét đến khái niệm ân sủng. Tôi đã đi đến xác tín và cố gắng chứng minh rằng khả năng yêu thương của người ta và do đó ý chí trưởng thành của họ được nuôi dưỡng không chỉ bởi tình yêu của bố mẹ trong thời thơ ấu mà còn suốt đời họ bởi ân sủng, hay còn gọi là tình yêu của Thiên Chúa. Đây là một thế lực đầy quyền năng ở ngoài ý thức của họ. Nó hoạt động nhờ trung gian của những người yêu thương khác với bố mẹ và thông qua những phương cách phụ thuộc mà chúng ta không hiểu được. Chính nhờ ân sủng mà con người ta có thể vượt qua những chấn thương tâm thần do sự thiếu thốn tình thương của bố mẹ và tự trở thành những con người biết yêu thương, những con người vượt trội hơn bố mẹ mình trên phương diện tiến hóa của loài người. Nhưng tại sao chỉ có một số người trưởng thành về mặt tinh thần và tiến hóa vượt qua tình trạng của tổ tiên họ? Tôi tin rằng ân sủng có sẵn trong mọi người, rằng tất cả chúng ta đều được tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa, không ai kém may mắn hơn kẻ khác. Vì thế, lời giải đáp duy nhất mà tôi có thể đưa ra là đa số chúng ta chọn thái độ phớt lờ tiếng gọi của ân sủng và không nhận sự trợ giúp của nó. Tôi có thể chuyển đổi lời khẳng định của Đức Kitô: nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn, thành tất cả chúng ta được ân sủng mời gọi đến nhưng ít người trong chúng ta chọn lắng nghe tiếng gọi ấy. Vậy câu hỏi trở thành: tại sao quá ít người trong chúng ta chọn lắng nghe tiếng gọi của ân sủng? Tại sao đa số chúng ta cưỡng lại ân sủng? Trước đây chúng ta có nói rằng ân sủng cung cấp cho chúng ta một sự đề kháng vô thức chống lại bệnh tật. Thế nhưng tại sao dường như chúng ta cũng có một sự đề kháng gần như tương tự chống lại sự lành mạnh? Lời giải đáp cho câu hỏi này thực ra đã được đưa ra rồi. Đó là sự lười biếng của chúng ta, cái tội nguyên tổ entropy mà chúng ta đều mắc phải. Nếu như ân sủng là nguồn mạch tối hậu của sức mạnh thúc đẩy chúng ta bước lên cái thang tiến hóa của nhân loại, thì chính entropy làm cho chúng ta chống lại lực này. Để ở lại cái thanh thang thoải mái, dễ dàng mà chúng ta đang đứng, thậm chí còn để xuống những nấc thang càng lúc càng ít đòi hỏi nỗ lực hơn của cuộc sống. Chúng ta đã nói đến mức độ khó khăn như thế nào để tự kỷ luật mình, để yêu đích thực, để trưởng thành về mặt tinh thần. Chúng ta lùi bước trước khó khăn đó là chuyện tự nhiên. Chúng ta đã bàn về những điểm cơ bản của vấn đề entropy hay sự lười biếng. Nhưng có một khía cạnh của vấn đề còn cần phải đề cập đặc biệt: vấn đề quyền lực. Các bác sĩ tâm bệnh và nhiều người thường quen thuộc với việc những vấn đề tâm bệnh xảy ra rất thường với những người vừa mới được thăng chức giữ những vị trí quyền lực và trách nhiệm cao hơn. Các bác sĩ tâm bệnh trong quân đội rất quen với vấn đề nhiễu tâm thăng chức này. Họ cũng biết rằng vấn đề không thường xảy ra vì rất nhiều quân nhân đã thành công ngay từ đầu trong việc chống lại việc thăng chức của họ. Có rất nhiều hạ sĩ quan không muốn trở thành trung sĩ nhất hoặc thượng sĩ. Và cũng có nhiều hạ sĩ quan thông minh thà chết còn hơn trở thành sĩ quan, và họ thường từ chối những đề nghị học sĩ quan mà họ rất xứng đáng vì tài trí và sự vững vàng của họ. Và nó là như vậy đối với sự trưởng thành về mặt tinh thần cũng như trong đời sống nghề nghiệp. Vì tiếng gọi đến với ân sủng là một sự thăng chức, một tiếng gọi đến một vị trí trách nhiệm và quyền lực cao hơn. Nhận thức ân sủng, tự cảm nghiệm sự hiện diện của ân sủng, biết được sự gần gũi của mình với Thiên Chúa là biết được và cảm nghiệm được thường xuyên một sự tĩnh lặng và bình an nội tâm mà ít người có được. Mặt khác, tri thức và nhận thức này gắn liền với một trách nhiệm lớn lao, vì cảm nghiệm sự thân cận với Thiên Chúa cũng là cảm nghiệm nghĩa vụ đối với Thiên Chúa, là trở thành tác nhân quyền lực và tình yêu của người. Tiếng gọi đến với ân sủng là tiếng gọi đến với một cuộc sống nỗ lực quan tâm chăm sóc, đến với một cuộc sống phục vụ và hầu như phải luôn luôn hy sinh. Đó là một lời mời gọi bước ra khỏi thời kỳ thơ ấu tinh thần để bước vào thời kỳ trưởng thành, một lời mời gọi trở thành bố mẹ đối với loài người. Eliot đã miêu tả vấn đề này rất hay trong bài giảng Giáng sinh mà ông đã để cho Thomas Becket thể hiện trong vở kịch Murder in the Cathedral, vụ án mạng trong nhà thờ chính tòa. Xin hãy suy nghĩ một chút về ý nghĩa của từ bình an này. Phải chăng các bạn sẽ cho là lạ đời việc các thiên sứ loan báo bình an trong khi thế giới không ngừng bị vùi dập chiến tranh và nỗi lo sợ chiến tranh? Phải chăng đối với các bạn, những loan báo của các thiên thần là thất thiệt và lời hứa đó là một sự làm thất vọng và là một sự phỉnh gạt? Các bạn hãy suy ngẫm, chính Chúa chúng ta đã nói về bình an như thế nào? Người nói với các môn đệ: "Ta để lại bình an của ta cho các con, ta ban bình an của ta cho các con." Phải chăng người hiểu bình an như chúng ta nghĩ? Vương quốc Anh đang sống hòa bình với các nước láng giềng, các nam tước đang sống hòa bình với đức vua, gia chủ đang ngồi đếm thành quả lợi nhuận, lò sưởi đang reo, rượu ngon thết đãi bạn bè, người vợ đang hát cho con nghe chăng? Các môn đệ của người không có được những thứ đó. Họ phải đi xa, chịu cực hình, tù tội, nhục mạ, chịu tử vì đạo. Thế thì người có ý muốn nói gì? Nếu các bạn hỏi điều đó, thì các bạn hãy nhớ rằng người cũng đã nói: "Ta trao ban cho các con không như thế gian trao ban cho các con." Vậy thì người đã trao ban cho các môn đệ bình an, nhưng không phải bình an mà thế giới trao ban. Như vậy là những trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ khó khăn cùng đến với bình an của ân sủng. Không lấy gì làm lạ, rất nhiều anh trung sĩ đủ năng lực không hề ao ước khoác lấy cái áo choàng sĩ quan. Và không lạ gì những bệnh nhân đang điều trị tâm lý ít mặn mà với quyền lực là thứ mà những người lành mạnh tâm trí thực sự luôn ao ước. Một phụ nữ trẻ đã qua trị liệu với tôi được một năm vì một chứng trầm nhược, bắt đầu học được nhiều điều về tâm bệnh lý của những người thân. Một bữa kia, chị hớn hở về một tình huống gia đình mà chị đã xử sự một cách khôn ngoan, bình thản và dễ dàng. "Tôi thực sự cảm thấy rất vui về chuyện ấy," chị nói. "Tôi ao ước cảm thấy được như thế thường xuyên hơn." Tôi bảo chị có thể được như vậy, đồng thời chỉ cho chị thấy lý do chị cảm thấy vui như vậy là vì đó là lần đầu tiên xử sự với gia đình ở vị trí có quyền lực, lần đầu tiên nhận thức được tất cả những truyền thông sai lệch và những phương thức quanh co mà họ cố tình vận động chị để đáp ứng những yêu cầu phi thực tế của họ. Và do đó, chị đã có thể kiểm soát được tình hình. Tôi nói với chị rằng, khi chị có thể mở rộng được loại nhận thức này ra cho những trường hợp khác, thì chị sẽ thấy mình càng ngày càng kiểm soát tình hình nhiều hơn. Do đó, cảm nghiệm được niềm vui ấy càng ngày càng thường xuyên hơn. Chị nhìn tôi với cảm giác bắt đầu lo sợ. Nhưng thế thì tôi phải suy nghĩ mãi, chị nói. Tôi khẳng định với chị rằng bằng cách suy nghĩ nhiều như thế, quyền lực của chị sẽ phát triển và được duy trì, và rằng chị có thể thoát khỏi cái cảm giác không có quyền lực vốn là gốc rễ của chứng trầm nhược của chị. Chị trở nên giận dữ. Tôi không muốn phải suy nghĩ hoài hoài như thế, chị gào lên. Tôi không đến đây để làm cho cuộc sống thêm khó khăn hơn. Tôi muốn được thư giãn và vui thích. Ông muốn tôi trở thành một loại thần thánh hay một thứ gì đó tương tự chắc. Thật đáng buồn. Ngay sau đó, người phụ nữ tiềm năng sáng chói này đã kết thúc việc trị liệu. Chị đã bỏ ngang vì hoảng sợ những yêu cầu mà sự lành mạnh tâm trí đòi hỏi ở chị. Đối với người thường thì nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng các nhà tâm lý liệu pháp thì quen với chuyện người ta thường bị hoảng sợ bởi sự lành mạnh tâm trí. Phần chủ yếu công việc của tâm lý liệu pháp không chỉ là đưa bệnh nhân đến cảm nghiệm sự lành mạnh tâm trí, mà còn thông qua sự kết hợp an ủi, đảm bảo và nghiêm khắc ngăn chặn, không để họ chạy trốn cái cảm nghiệm đó một khi đã đến đó. Sự khiếp sợ này có khía cạnh chính đáng và tự bản chất không phải là không lành mạnh. Đó là nỗi sợ mình sẽ lạm dụng quyền lực nếu mình trở thành một người có quyền lực. Thánh Augustino đã viết Diligere et quid vis fac, nghĩa là nếu bạn đang yêu thương và cần mẫn thì bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nếu người ta tiến bộ đủ xa trong tâm lý liệu pháp thì họ sẽ thực sự bỏ lại phía sau cái cảm nghĩ rằng mình không thể đối phó với một thế giới tàn nhẫn và lấn át, và một ngày nào đó bỗng chốc họ nhận ra rằng mình có đầy đủ quyền lực làm bất cứ điều gì mình muốn. Việc nhận ra sự tự do này quả đáng sợ. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, họ sẽ nghĩ, điều gì ngăn cản tôi làm những lỗi tày đình, phạm những tội ác, trở nên vô luân, lạm dụng tự do và quyền lực của mình? Sự cần mẫn và tình yêu của tôi có đủ để điều khiển được tôi không? Nếu việc nhận ra quyền lực và tự do của mình được cảm nghiệm như một lời mời gọi đến với ân sủng, như nó vẫn thường thế, thì sự đáp lại cũng sẽ là: ôi lạy Chúa, con sợ con không xứng đáng người tin cậy ở con. Dĩ nhiên, sự lo sợ này tự thân nó là một phần không thể thiếu của sự cần mẫn và tình yêu của con người, và do đó hữu ích trong việc tự điều khiển mình, ngăn ngừa lạm dụng quyền lực. Vì lý do này, không nên dẹp bỏ nó đi, nhưng cũng không nên quá cường điệu nó đến độ ngăn cản không cho người ta lắng nghe tiếng gọi ân sủng và có được quyền lực có thể có. Một số người được kêu gọi đến với ân sủng đã phải mất nhiều năm trời vật lộn với nỗi sợ của mình mới có thể vượt qua được nó để nhận lấy thần tính của mình. Khi nỗi sợ và cái cảm giác bất xứng này lớn đến độ ngăn cản không cho người ta nhận lấy quyền lực, thì đó là một vấn đề nhiễu tâm, và giải quyết việc này có thể là vấn đề chính, thậm chí là vấn đề chính trong việc trị liệu tâm lý của người đó. Nhưng đối với đa số thì sự lo sợ mình có thể lạm dụng quyền lực không phải là vấn đề chính trong việc họ đối kháng lại ân sủng. Không phải vế làm điều bạn muốn trong câu châm ngôn của Thánh Augustino làm cho họ bị khó tiêu, nhưng là vế hãy cần mẫn. Đa số chúng ta giống trẻ con hoặc thanh thiếu niên, chúng ta tin rằng sự tự do là quyền lực ở tuổi trưởng thành, là quyền lợi của mình. Nhưng chúng ta ít biết đến trách nhiệm và sự tự chủ của người lớn. Chúng ta cảm thấy mình quá bị áp chế bởi bố mẹ, hoặc bởi xã hội, hoặc bởi số phận. Nên xem ra chúng ta thực sự cần có những thế lực ở trên chúng ta để còn ta thán phàn nàn về hoàn cảnh của chúng ta, vươn lên một vị trí quyền lực đến độ không còn có ai để mà đổ trách nhiệm ngoại trừ chính mình là một việc đáng sợ. Như đã đề cập, không phải vì sự hiện diện của Thiên Chúa cùng với chúng ta ở cái vị trí được tán tụng đó mà chúng ta sợ, nhưng chúng ta khiếp sợ vì sự cô đơn của chúng ta. Lại nữa, nhiều người có ít khả năng chịu đựng sự cô đơn của quyền lực đến độ thà từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa còn hơn là cảm nghiệm một mình làm chủ lèo lái con thuyền của mình. Đa số chúng ta muốn sự bình an, không có sự cô đơn của quyền lực. Và chúng ta muốn có sự tự tin của người lớn, nhưng không muốn phải lớn lên. Chúng ta đã nói bằng nhiều cách khác nhau về sự trưởng thành, nó khó khăn đến như thế nào. Một số rất ít người bước vào tuổi trưởng thành một cách dứt khoát và không do dự. Họ luôn hăng hái lãnh nhận những trách nhiệm mới và to lớn hơn. Nhưng đa số thì lê lết những bước chân và quả thật không bao giờ trở thành những người trưởng thành toàn diện. Họ luôn lùi bước trước những yêu cầu của sự trưởng thành toàn diện. Vì vậy, sự trưởng thành về mặt tinh thần không thể tách rời khỏi tiến trình chín chắn về mặt tâm lý. Bởi vì tiếng gọi đến với ân sủng trong dạng thức tột cùng của nó là một sự kêu gọi nên một với Thiên Chúa để trở thành người cùng địa vị với Thiên Chúa. Vì thế, đó là một tiếng gọi tiến đến sự trưởng thành toàn vẹn. Chúng ta quen hình dung việc biến đổi đó, tiếng gọi bất ngờ đến với ân sủng đó, như một hiện tượng vui vẻ, hân hoan. Theo kinh nghiệm của tôi, trước việc đó thì tiếng kêu bất mãn, khó chịu thường xảy ra hơn, chí ít cũng một phần. Lúc chúng ta nghe ra tiếng gọi ấy, chúng ta thường kêu lên, ôi Chúa ơi, thôi đi, hoặc ôi lạy Chúa, con không xứng đáng, hoặc ôi lạy Chúa, con phải thế sao? Vì thế, sự kiện nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn có thể giải thích một cách dễ dàng căn cứ vào những khó khăn vốn có trong việc đáp trả tiếng gọi ân sủng. Vấn đề còn lại không phải là tại sao người ta không chấp nhận tâm lý liệu pháp hay không tận dụng liệu pháp đó dù được điều trị bởi những chuyên viên giỏi nhất, hay tại sao con người thường hay cưỡng lại ân sủng. Lực entropy làm cho nó tự nhiên đến độ ai cũng làm như vậy. Đúng hơn, câu hỏi phải được đặt ngược lại, làm thế nào mà một số ít người lại lắng nghe tiếng gọi đó, một việc quá khó khăn như vậy? Điều gì phân biệt số ít này với số nhiều kia? Tôi không thể trả lời câu hỏi này được. Những người này có thể xuất thân từ những môi trường giàu có văn hóa, hoặc những nơi nghèo khó, mê tín dị đoan. Họ có thể đã nhận được sự chăm sóc đầy yêu thương của bố mẹ, nhưng cũng có thể đã phải chịu một sự thiếu thốn trầm trọng tình thương của bố mẹ hoặc sự quan tâm đích thực. Họ có thể đến với tâm lý liệu pháp vì khó khăn nho nhỏ trong thích ứng hoặc vì bệnh tâm trí nghiêm trọng. Họ có thể già hoặc trẻ, họ có thể bất chợt lắng nghe tiếng gọi ân sủng và với sự thanh thản bề ngoài. Nhưng họ cũng có thể đang đấu tranh và nguyền rủa tiếng gọi đó. Nhưng rồi dần dần, đau khổ nhượng bộ từng bước. Vì thế, sau nhiều năm kinh nghiệm, càng ngày tôi càng ít lọc, lựa hơn trong việc xác định mình sẽ định điều trị cho ai. Tôi xin lỗi những người mà tôi đã không chịu điều trị vì do sự dốt nát của tôi. Vì tôi đã học biết được rằng, trong những giai đoạn đầu của tiến trình tâm lý liệu pháp, tôi hoàn toàn không có khả năng đoán trước bệnh nhân nào của tôi sẽ không chịu hưởng ứng việc trị liệu. Ai sẽ đáp ứng bằng sự tiến triển đáng kể nhưng vẫn chưa toàn diện, và ai sẽ đi chọn con đường một cách phi thường đến tình trạng của ân sủng. Chính Đức Kitô đã đề cập đến tính không thể đoán trước này của ân sủng khi người nói với Nicodemo: cũng như ông nghe được tiếng gió nhưng không thể nói được nó từ đâu đến và rồi sẽ đi đâu, thì cũng vậy đối với Đức Thánh Linh, chúng ta không biết người sẽ ban cho ai sự sống từ trời này. Dù chúng ta đã có thể nói nhiều về hiện tượng ân sủng này, rốt cuộc thì chúng ta cũng phải thừa nhận bản chất mầu nhiệm của ân sủng.